Con chào cha cùng cộng đoàn. Con tên là Lê Đào Quang Trung. Con năm nay 38 tuổi, con sống ở Maryland, Mỹ. Thì cách đây 2 năm á, khi mà mẹ của con phát bệnh ung thư gan ở Mỹ á, thì lúc đó thì con rối trí lắm, không biết làm gì. Mà thực sự là tại vì cái người Việt Nam của mình thì khi mà mỗi lần mà nghe tới nói ung thư gan là thấy chỉ có chết rồi. Thì lúc đó thì con lại nhớ tới nhớ tới cha Long Thư Sót ở Việt Nam. Thì con không biết cách nào để con liên lạc với cha, để con xin cha nhờ cộng đoàn cầu nguyện. Thì con cứ bắt đầu tự nhiên con lại nhớ tới cái vấn đề mà lên online. Thì con lên online, con search một hồi thì tự nhiên có một cái đường link, nó có số điện thoại của cha. Thì khi mà con thấy được thì con cũng mừng, con gọi thử. Thì khi mà cha nhấc máy lên thì con nhận biết được cha liền, tại vì con cũng hay nghe những cái bài giảng về những lòng thương xót Chúa của những cái chứng nhân, rồi cha giảng là về lòng thương xót Chúa. Thì con trình bày với cha là về cái vấn đề bệnh mẹ con như vậy, nó phát hiện ra ba cái chấm đen trong cái gan mẹ con. Thì bắt đầu con nhờ cha cầu nguyện. Thì cha cũng khuyên con là, cha nói là bây giờ cứ cố gắng mà vững tin vào Chúa, rồi ráng mà cầu nguyện, rồi cầu xin Chúa, rồi Chúa sẽ cất mọi những cái khó khăn này nọ cho mẹ con. Thì khi đó thì con cũng, ngoài cái đó con chẳng biết làm gì. Thì bắt đầu khi đó là bắt đầu là bác sĩ nó mới phát đồ lên cái sơ đồ để chữa bệnh. Khi mà chữa bệnh như vậy thì nó mới nói là bây giờ nó sẽ vô cho mẹ con 8 lần thuốc, và sau 8 lần thuốc đó thì nó sẽ tiến hành phẫu thuật để cắt những cái chấm nó đi, tại vì cái chấm nó vẫn còn nhỏ lắm. Nhưng mà trước tiên là phải vô thuốc để kiểu nó khống chế, nó không cho phát tán mà nó làm cái đó nhỏ lại. Tại vì cái chấm nó càng nhỏ lại thì cái việc phẫu thuật nó dễ hơn. Thì nó vô được đâu 4 lần, thì mỗi lần nó vô như vậy thì nó lại thử máu, thì nó kêu là cái láp gọi là cái gì vậy nhỉ? Cái xét nghiệm thì rất là tốt. Thì nó lại đi mang mẹ con đi chụp MRI, đi chụp PET scan, có nghĩa là chụp hết. Thì ba dấu nó mất đi dấu. Thì bác sĩ mới nói là cái đó là điều tốt. Nhưng mà khi mà đưa lên cái ông mà bác sĩ mà chuyên mổ, tại vì bên Mỹ nó cái ông bác sĩ chữa bệnh nó khác, mà cái ông bác sĩ mà mổ nó khác. Thì cái ông bác sĩ mà gần nhà con ấy, thì ông nói là không mổ được. Chú ơi, nghe tới đó là thấy run này. Bắt đầu bây giờ cũng chẳng biết sao, cầu nguyện tiếp, loạn thoại về cha Long, cha ơi, cha cầu cho mẹ con đi, cho mẹ con phẫu thuật được. Thế là nó vô thuốc tiếp, thì nó chuyển mẹ con lên cái bệnh viện ở trên thủ đô Washington DC. Thì lên đó ông nhìn cái phim, ông kêu ông mổ được. Nó mừng lắm, nó mừng lắm. Con cứ sợ nó không mổ được thôi. Thì bắt đầu tiếp tục là đi mổ. Thì khi mà chị Ngọc con á, đưa mẹ con vô cái mổ cái ngày đó, thì nó dự định cái ca mổ của mẹ con là 6 tiếng mà sẽ phải truyền máu. Tại vì mẹ con cũng lớn tuổi, gần 70. Thì khi mà con ở nhà, tại vì lúc đó con phải ở nhà coi tiệm cho chị con với anh rể con, đưa mẹ con đi mổ, thì mới đâu được, coi như là cái lúc đó, cái ngày hôm đó là coi như cái tâm trí con là nó, con chỉ ngồi con đọc kinh thôi chứ con không làm được cái gì hết. Chứ ngồi con đọc kinh, con thầm tĩnh đọc kinh, mà nhiều lúc đó con kiểu con đeo bluetooth á, tại vì con có cái file, cái cha hướng dẫn nó cho nghe. Nhiều lúc con làm việc thì con đâu có đọc được, nằm con cứ gọt con nghe. Thì điện thoại reo, đó là con hồi hộp lắm, kêu sao Ngọc, mẹ sao rồi. Thế là Ngọc mới nói là thành công lắm. Bác sĩ mới có 3 tiếng, tại lúc đó mới có 3 tiếng à, rồi mổ xong rồi, mổ xong rồi mà bác sĩ kêu là không truyền một giọt máu nào luôn á. Ông nói là ông không thể nào tin được với một cái độ tuổi của mẹ con mà lại không phải truyền máu. Thế là mừng quá, đọc kinh cộng cảm ơn Chúa này nọ. Thì khi mà xong hết rồi bắt đầu đi về, nó lại vô thuốc tiếp, giống như lọc máu xong thì bắt đầu nó đi chụp hình lại, nó kêu là mẹ con đã trở lại bình thường rồi, y như người bình thường rồi. Không tin được, không người nào tin được, tại vì thực sự là cái bệnh ung thư gan là bệnh khó, mà ở Việt Nam con nghĩ chắc mẹ con sống nổi. Thì về thì lúc đó là chữa bệnh xong, thì ngay cái thời điểm là con về con làm đám cưới với vợ con, thì có hiện diện, nói chung mẹ con rất là khỏe rồi, hiện diện rồi này nọ. Rồi ở đây thì mẹ con chơi đây vài tháng thì lại phải qua, tại vì cái bệnh đó là cứ 3 tháng là nó phải đi thử máu rồi này nọ để nó kiểm tra, tại vì cái ung thư nó hay quay lại lắm. Thì khi mà quay lại thì kiểm tra thì nó kêu sức mẹ con bình thường lắm, nó rất là tốt, mẹ con sống rất là tốt. Thì tới gần Tết năm vừa rồi, đúng rồi, Tết năm vừa rồi, thì với đi kiểm tra thì nó nói là có khả năng là mẹ con sẽ bị lại, có khả năng. Và nó kiểu như khi mà mẫu phẫu thuật nó có một số cái mảnh nó vẫn còn trong cái da của mẹ con. Một lần nữa nghe tới là thấy rung nữa rồi, nghe thấy mổ đấy rung, tại vì mổ mất sức lắm. Nhưng mà bây giờ biết sao giờ, cứ đọc kinh cầu nguyện rồi xin Chúa, rồi cũng gọi điện thoại về cho cha, rồi xin đủ thứ nơi. Tại vì mẹ con sùng đạo lắm, mẹ con mấy cái dòng rồi mẹ con sùng lắm, xin đủ thứ. Là cái lần đó là cái lần con chứng kiến, chính mắt con chứng kiến được những cái phép lạ mà Chúa ban cho mẹ con. Thì cái lần đó là lần mổ con ở với mẹ con 1 tuần trong bệnh viện ở DC á. Mà cái ông đó là ông là một trong 5 cái bác sĩ giỏi nhất thế giới mổ cho mẹ. Mà ông, cái bà y tá ông nói là mẹ của mày á rất là may mắn, tại vì ông này ông bận lắm mà ông mổ được cho mẹ thì cũng mừng. Thì khi mà mổ xong thì con lên con thăm con mẹ con. Mẹ con đau điếm lắm, kêu Trung ơi, mẹ không sống nổi đâu. Rồi ra để mẹ nói giống như mẹ chối. Con lúc đó thì tại vì con đâu có muốn cho mẹ con vậy, con ráng con mạnh mẽ lên, mà trong lòng cũng muốn ổn mẹ con lắm. Thế rồi con mới nói thôi mẹ ơi, mẹ ráng đi, mà Chúa cứu mẹ lần nữa rồi. Không phải dễ mà, mẹ ở Việt Nam người ta không chữa được mẹ đâu, mẹ ở Mỹ rồi. Thì hoa người ta tiến bộ, Chúa cho mẹ gặp thầy gặp thuốc rồi. Thì bây giờ mẹ ráng mẹ phó thác những cái đớn đau rồi với lời của Chúa, giống như Chúa chịu đóng đinh trên thập giá. Bây giờ mẹ kết hợp với những đau đớn của Chúa, con nói chung con nói để cho mẹ con vững tâm lên. Nói thôi bây giờ mẹ im đi, mẹ đọc kinh không được đâu, mẹ đừng có nói gì hết, để con đọc kinh rồi mẹ nghe. Thì con mới đọc, con làm dấu con đọc kinh lòng thương xót Chúa rồi. Cứ tới kinh thứ 10 á, là mẹ con ngủ tiếp đi, mẹ con không ngủ, mẹ con không đau nữa. Mà ví dụ 1 lần 2 lần mình nói cái đó là một cái sự trùng, kiểu giống như là trùng hợp thôi. Nhưng mà con ở với mẹ con 1 tuần ở bệnh viện á, cứ mỗi lần mẹ con đau, một ngày đau nhiều lắm, cứ đau cái con đợi đọc kinh mà cứ cỡ có thấy chứ, vì lòng thương, vì sự thương xót của Chúa rồi thế, là cứ kinh tới kinh thứ 10 là mẹ con lại thiếp ngủ rồi, cơn đau lại đi. Mẹ con cũng chứng kiến được cái đó, mẹ con cũng cảm nhận được. Mẹ con ôm con, mẹ con khóc, con nói mẹ ơi không sao đâu, mẹ ráng đi. Thì mà cái tuần đó là coi như là một ngày chắc con nghỉ ngủ được khoảng 2-3 tiếng cùng rồi. Mà con cảm thấy con không mệt nha, con rất là khỏe, con khỏe lắm. Thì mổ xong thì nó đưa mẹ con về, thì cũng đi kiểm tra thì nó nói mẹ con tình trạng con tốt, nhưng mà tại vì cái bệnh của mẹ con nó rất là dễ quay lại, với lại cái sức khỏe của mẹ con không được, kiểu như không được tốt tại vì còn già rồi. Thì mới đây thì nó lại vô thuốc cho mẹ con, thì nó cứ kiểu như nó cảm thấy mà nó có cái triệu chứng mà nó có thể quay lại thì nó lại vô thuốc. Mà con nói thiệt chứ bây giờ dù là bên đó có tiền đi chăng nữa, mà con nói thiệt mà vô kiểu này mà không có bảo hiểm của Mỹ nó lo thì chắc bán ra bại sản chữa không được bệnh. Tại vì một cứ thứ hai lần nó lại vô một, có một đợt vô, có như cứ một đợt vô thuốc như vậy là khoảng 8-10 lần hoặc là 12 lần, mà một lần cứ hai tuần làm lần, một lần là 8.000 đô. Thì cứ nhân lên một năm mình kiếm được bao nhiêu tiền mà mình chữa cho mẹ mình bây giờ. Vậy rồi con nghĩ là cái đó là một cái hồng ân thật sự, là không thể nào mà mình Chúa thương gia đình nhà con nhiều lắm. Trong cuộc đời của con, từ khi con có trí khôn cho tới giờ, con thấy nhiều phép lạ trong gia đình nhà con. Cái phép lạ lớn nhất là cái bệnh của mẹ con, rồi những cái phép lạ mà rất là nhỏ không à. Bây giờ kể tới chắc sáng mai không hết. Thì mới đây là gia đình con lại có thêm một cái phép lạ nữa, là cái vấn đề vợ con. Con cưới vợ Việt Nam, phỏng vấn đi Mỹ. Thì cái vấn đề là vợ con trước đây đã từng là đi phỏng vấn đi du học, rớt 3 lần. Rồi gia đình vợ con nó lại đi hết, vợ con lại là số tuổi à, nó bịa lại. Thì rồi kiểu như lại nằm trong cái hồ sơ, có nghĩa là nó chồng chéo nhau, nằm trong cái hồ sơ bảo lãnh cái vấn đề mà lỗ tuổi à, nó rất là nhiều cái câu hỏi trong cái trường hợp của con với vợ con khi mà đi phỏng vấn. Mà cha mới lại cộng đàn biết là nó vô phỏng vấn vòng 5 phút rồi, 5 phút đồng hồ nó hỏi đúng 3 câu rồi cho đi luôn, không nào tin được. Trong một cái trường hợp rất nhiều câu hỏi để hỏi mà nó lại không hỏi, nó hỏi những câu giống như là chồng của chị qua bên Mỹ năm nào, rồi chồng của chị vô quốc tịch năm nào, cho mấy cái coi mấy hình đi chơi rồi nó cho giấy đi luôn, nhiều lắm, nhiều rất lạ trong gia đình nhà con lắm. Thì con thì nói chung mà nhiều lắm, bây giờ mà nó cả ra chắc tôi sáng mai luôn. Thì bây giờ con muốn, tại vì lần này con về con dắt vợ con qua Mỹ, thì con muốn tiện dịp là con lên đây, con cũng cái này gọi là cái ước nguyện con lâu lắm rồi, con muốn lên con gặp cha trước, là cảm ơn cha bởi vì con biết cha mà. Qua những lời giảng dạy của cha, con cảm nghiệm được cái lòng thương xót của Chúa. Rồi cũng qua cha thì con biết được cộng đoàn lòng thương xót Chúa của mình. Thì Chúa nói là ở nơi đâu mà có lời cầu nguyện hai người ngồi đọc kinh thì Chúa ngồi giữa. Mà cộng đoàn của mình thì biết bao nhiêu người mà nói, thì con nghĩ là cái lời cầu nguyện nó sẽ nhân lên rất là nhiều lần. Thì con cũng cảm ơn cha, tạ ơn Chúa, cảm ơn cộng đoàn và xin cha. Thì cảm ơn cộng đoàn, thì cũng xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho gia đình con, nhất là cho mẹ con được mạnh khỏe và tiếp tục để sống để làm việc bác ái. Con có một cái chuyện đó là con kể cho cha với lại cộng đoàn nghe, là hồi xưa con ở Việt Nam có đi Mỹ được 12 năm, gần 12 năm. Trước đây á, con ở Việt Nam mà tính của con thì con rất là kiêu căng, kiêu ngạo lắm. Không phải là con không biết Chúa, mà giống như là mình quên Chúa đi, mình quên sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống mình. Tại vì cái thời thì nó con kiếm tiền dễ lắm cha. Hồi đó con có cái tiệm vi tính rồi tiệm internet đó. Một tháng con trừ chi phí đi gia đình rồi, thậm chí con lo cho con thằng em con đi học ở đại học gì ở Úc đây này. Một tháng mình kiếm được hai mấy triệu chuyện bình thường, rất là bình thường. Còn mấy giống như con quên Chúa, đi đi lễ theo kiếm như là đi lễ qua loa, đọc kinh rồi. Nhiều lúc mà đọc kinh thì đọc, con thuộc kinh dữ lắm, nhưng mà con đọc kinh giống như đọc đọc cho qua rồi thôi, chứ cũng kiểu dạng như mình đâu đọc kinh, mình đâu có ngẫm nghĩ rồi. Giống như, thậm chí nói nhiều người không tin là con học giáo lý từ nhỏ tới lớn, cho như là xưng tội rất lớn đầu, thêm sức bao đồng, chuyện thành một, chuyện tình hai, con học hết. Hồi xứ con ở xứ Cha Cố Phương ở Phúc Hải con học hết, mà giống như là mình kiểu dạng mình học giống như học quẹt thôi, chẳng biết gì. Cho nên con, tại vì con ra đời con thành công nữa. Hồi trước đây con đi đánh bóng bàn, con từng đánh bóng bàn cho Đồng Nai. Cho nên con hồi xưa con ở học ở high school con nổi tiếng lắm, cho nên con rất là tự cao tự đại. Con ra đường con không sợ ai, nói thẳng không sợ thằng nào. Rồi con lớn lên con học, con tốt nghiệp đại học rồi con ra đường, con đi kiếm tiền rồi. Cho nên nói chung là giống như là cái cuộc đời của con nó quá nhiều may mắn. Rồi con cứ nghĩ là tại con giỏi, mà thực sự con không giỏi. Trên đời này chẳng ai giỏi, trên đời này không ai giỏi. Bây giờ con nghĩ như vậy. Thậm chí những người con rất là mê đá banh, những người đó thậm chí thực sự đây bởi vì họ có ơn Chúa, họ làm được thôi. Chứ bản thân họ bây giờ mà bây giờ thử họ muốn cái đơn giản không có không khí thì họ làm. Chúa cất không khí đi cái là tiêu rồi. Trên đối với con bây giờ trên thế gian này không ai giỏi, nếu mình không có Chúa mình không ai giỏi. Thì cái điều đó con nhận được khi con qua Mỹ. Con qua Mỹ là một cú sốc rất là lớn đối với con. Tại vì giống như là con đang ở trên thiên đàng á. Con ở đây con kiếm tiền dễ lắm, con có người yêu rồi. Con đi làm nói chung sự là con kiếm tiền dễ quá đi được, nói chung là mọi thứ đối với con không hầu như là hoa hồng. Rồi con qua bên đó. Tiếng Anh ở đây con cũng khá, nhưng mà con qua bên đó con là số 0. Tại vì thực sự ở đây mình học tiếng Anh, mình học tiếng Anh của tụi Anh, tụi châu Âu, qua đó nói tiếng Mỹ. Khi mà ngày đầu tiên con bước ra cái tiệm của chị con, nó nói con không hiểu gì ngoài chữ Hi, how are you. Sốc chứ. Mình tưởng mình giỏi mà, mình đâu giỏi đâu, không giỏi tí nào. Rồi con thấy cuộc sống, tại vì cái ngành nghề của chị con bên đó là nail, cho nên con gặp tới cái nghề đó thì chắc ông bà anh chị em ở đây cha cũng biết là cái nhà đó nó phức tạp. Nó đấu đá nhau rồi nó đủ thứ. Cho nên con nhiều gặp nhiều cái sốc lắm. Sốc từ cái này tới cái khác. Mình đang là chủ, tự nhiên mình qua đó làm cu ly, chà chân người ta, nước mắt trôi vào tim. Rồi được năm sau con với bạn gái con chia tay. Vì hầu như con mất tất cả, mất hết. Con muốn bỏ về Việt Nam biết bao nhiêu lần. Trong 2 năm, 3 năm đầu tiên con biết muốn bỏ về Việt Nam biết bao nhiêu lần. Con kêu cái đất nước này, đất nước không phải của con. Thế tự nhiên rồi, không biết sao, chắc nhờ ơn Chúa. Tự nhiên con, tại vì giống như là cái lúc mình vui mình không bao giờ mình nhớ Chúa đó. Lúc mình vui là mình nhớ Chúa ai đâu, trời mình sướng quá mình nhớ Chúa ai đâu. Nhưng mà lúc mình khổ mình lại kêu Chúa ơi còn khổ quá. Nhưng mà chắc cũng may mắn sao Chúa nghe. Chúa nghe rồi bắt đầu. Thậm chí con học giáo lý như vậy mà con chỉ thuộc đúng ngắm con chỉ hồi đó hình như con thuộc đúng ngắm 5 triệu vui thôi. Tại vì con tức nghĩ là cứ vui là vui. 5 triệu vui thì con là thuộc 5 triệu vui thôi. Con không có thuộc 5 triệu thương, 5 triệu mừng. Mà nhất là 5 triệu sáng nữa, 5 triệu sáng đọc đâu vô bệnh đâu. Có đâu thuộc. Ê, tự nhiên cái gặp nhiều chuyện quá mà cũng không biết. Mà tại vì con thể thậm chí tới thời điểm này con không chơi với ai ở bên Mỹ hết á. Người Việt Nam mình á, không chơi với ai được hết á. Tại vì hồi xưa thì khinh khi họ là đúng, nhưng mà giờ không khinh khi họ, nhưng mà thực sự là chơi với họ thì nói chung giống như biết là mình lại tham thêm cái tính là tham sân si, chẳng được lợi ích gì, thôi thì chỉ có trong công việc chứ không chơi. Thế thì con mới bắt đầu con đọc kinh lại đọc. Bắt đầu mà con đọc chứ năm sự vui đọc viết cũng chán, không lẽ cứ giờ cứ lại cha chúng con lên trên trời, không từ đó tới 10 không lại cha chúng con trên trời. Bắt đầu bây giờ đi hỏi quê quá. Đi hỏi anh ta rất là quê. Lên mạng search thì ở trên Mỹ thì nó không có chặn, nên chặn những cái website giống như Việt Nam mình tự do luôn nha. Thì họ hay lắm, họ có những cái cộng đoàn của Việt Nam mình đó. Ví dụ như là mình nói một mùa thương đi, thứ nhất thì ngắm chư sư đau buồn đổ mồ hôi máu tái sinh cho được anh tội nền, thì ở dưới người ta lại có nguyên một cái gọi là cái gì diễn giải, không phải diễn giải, gọi là cái gì chứ suy niệm đấy, đọc hay lắm. Con ghiền từ đó thì cứ khoảng tuần hai tuần ta có lại có một cái suy niệm mới, nó bắt đầu giống như là người ta đưa những cái ngắm đó vào cái cuộc sống đời thường của mình. Mình đọc mình thấy hay lắm, mà ở Mỹ mà thời gian rảnh lắm, làm thì cái nghề của con thì làm cực thiện, nhưng mà thực sự là nó rảnh hơn Việt Nam rất nhiều. Con đi xe hơi thì từ nhà con ra tiệm con khoảng 10-15 phút rồi đọc kinh. Cứ mỗi tuần là coi như từ nhà con, tại vì khu con này không có Việt Nam rồi, phải đi hơn một tiếng thì mới tới chợ Việt Nam. Thì cứ mỗi tuần thì con lại đi chợ Việt Nam, con mua đồ Việt Nam về nấu ăn. Thì trên đoạn đường nó có làm gì? Đọc kinh. Xong rồi, tại vì bây giờ thời đại giờ nó cũng hiện đại ra, có iPhone nè, rồi trong cái xe của con nó có Bluetooth. Hồi đó xài xích nổi anywhere mà nó mạnh lắm, cứ bật lên rồi play, rồi nghe, tra giảng, đọc kinh, chia sẻ. Thấy cuộc sống mình nó ý nghĩa rất là nhiều. Hồi xưa mỗi lần mà con làm gì á, giống như con đi bán máy vi tính, con thì con không lừa đảo ai hết, nhưng mà cái chuyện con nghĩ đến đầu tiên cả cái phần lợi về con, có nghĩa tới tiền lợi á. Con nghĩ lên Sài Gòn nè, ngay đường Tôn Thất Tùng, trung tâm vi tính cho biết nha, Tôn Thất Tùng. Đấy, bán mấy cũ mày là con lên đó con ấy, rồi con về con bán cái con kiếm mấy trăm ngàn triệu chơi hả. Nhưng mà cái đó là con nghĩ tới đầu tiên. Rồi bây giờ con làm nail, hồi trước thì con cũng nghĩ là mình làm sao để cho mình kiếm được nhiều tiền, ví dụ một con khách bằng 50 đồng 100 đồng đại loại là thế. Rồi bây giờ khi mà con làm thì con cũng nghĩ tới đó, nhưng mà con nghĩ ok, mình làm bằng cái tâm, người ta tới người ta làm, người ta sử dụng cái service của mình, sử dụng cái dịch vụ của mình, thì mình phải làm cho sao cho đáng đồng tiền bát gạo của người ta. Đó là cái suy nghĩ của con bây giờ. Con bây giờ và con cách đây 2 năm trước khác nhau hoàn toàn. Ngay cả thằng em của con á, thằng em ruột của con bây giờ nó ở Mỹ, khi mà nó qua bên nó thăm con, nó chỉ cần nó nói rồi, không thể nào tưởng tượng được anh Trung lại sống được như vậy. Nhưng mà thật sự là bây giờ con rất là vui, con rất là, nói chung con happy với những gì con có bây giờ. Trong gia đình con nó nói hẳn ra luôn là con là cái người mà nói về kinh tế nhá, là con là cái người là ít nhất, nhưng mà không vì điều đó mà con buồn, con rất là vui. Bây giờ Chúa cũng ban cho con nó giống như người vợ của con, chị vợ con đó cũng biết nghe lời con lắm. Con nói hồi xưa thì chỉ có biết đọc kinh sáng tối thôi, mà đọc đó là bây giờ cứ con nói ở 3 giờ chiều là cái ngày giờ Chúa chết thì cũng nghe lời con đọc. Rồi lễ lại rồi kinh nghiệm thì con cảm ơn Chúa vì Chúa đã ban cho một con người vợ, con cảm ơn Chúa rất nhiều. Rồi gia đình con cũng vậy, anh chị em con đó, thì nói chung là sống thì cũng tốt, cũng biết nhớ tới Chúa rồi này nọ, cũng biết đi làm việc bác ái rồi, thì con rất là vui.